Kinh Pháp Bảo Đàn. Tổ thứ sáu Thiền sư Trung Hoa, Đại sư Huệ Năng nói: Đệ tử Thiền sư Pháp Hải ghi: Thượng tọa Như Phẩm, dịch sang tiếng Việt, Phật lịch 2539, Tây lịch 1995. Người đọc Hướng Dương, Pháp Dâm Hạnh An. Phẩm thứ nhất, sự tích được Pháp. Lúc bấy giờ, đại sư đến chùa Bửu Lâm. Quan thứ sử Triều Châu Vi Cử cùng với những quan lại khác vào núi thỉnh sư ra giảng đường chùa Đại Phạm ở trong thành, vì chúng mở duyên nói Pháp. Sư lên tòa. Thứ sử quan lại hơn 30 người, học sĩ đạo nho hơn 30 người, tăng ni cư sĩ hơn 1000 người. Tất cả đồng lễ bái xin nghe Pháp yếu. Đại sư bảo chúng: Này các thiện tri thức, bản tánh giác ngộ xưa nay vốn trong sạch. Chỉ cần dùng tâm này, tức liền thành Phật. Này các thiện tri thức, hãy nghe chuyện Huệ Năng được Pháp. Cha Huệ Năng, người Phạm Dương, bị đày đến lãnh Nam làm dân Tân Châu. Thân này bất hạnh, cha mất sớm, mẹ già cô quạnh, lại dời đến Nam Hải, nghèo nàn hoạn nạn đắng cay, phải đi bán củi ngoài chợ. Bấy giờ có một người mua củi bảo gánh đến quán. Người ấy nhận củi xong, Huệ Năng lấy tiền đi ra ngoài cửa, nghe một người tụng kinh. Mới nghe kinh, tâm Huệ Năng liền khai ngộ, bèn hỏi người đó tụng kinh gì. Người đó đáp: Kinh Kim Cang. Ta lại hỏi: Từ đâu đến đây tụng kinh? Người đó đáp: Ta từ Kỳ Châu, huyện Hoàng Mai, chùa Đông Thiền đến. Chùa do đại sư Hoàng Nhẫn chủ hóa, học trò có hơn 1000 người. Ta đến đó lễ bái, nghe và trì kinh này. Đại sư thường khuyên tăng tục chỉ trì kinh Kim Cang, tự thấy tánh thành Phật. Huệ Năng nghe nói biết mình có duyên đời trước, lại được một người cho 10 lạng vàng để Huệ Năng nuôi dưỡng mẹ già, và khuyên nên đến Hoàng Mai tham bái Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi: Ông là người phương nào, muốn cầu vật gì? Huệ Năng trả lời: Đệ tử là dân Tân Châu lãnh Nam, từ xa đến đây lễ bái thầy, chỉ cầu làm Phật chứ không cầu vật nào khác. Tổ nói: Ông là dân mọi rợ ở lãnh Nam, sao làm Phật được? Huệ Năng thưa: Người có Nam có Bắc, nhưng Phật tánh không có Nam Bắc. Thân mọi rợ này không giống thân hòa thượng, nhưng Phật tánh nào có sai biệt gì? Ngũ Tổ muốn nói nữa nhưng thấy đồ chúng tụ tập quanh, bèn bảo Huệ Năng theo chúng làm việc. Huệ Năng thưa: Tâm của đệ tử thường sinh trí tuệ, không rời tự tánh, tức là ruộng phúc. Chưa hiểu hòa thượng bảo làm việc gì. Tổ nói: Căn tính gã rợ này rất lanh lợi, đừng nói nữa, hãy đi ra nhà sau. Huệ Năng lui ra sau viện, một hành giả sai Huệ Năng đạp chày giả gạo. Trải qua hơn 8 tháng, một hôm, Tổ gặp Huệ Năng hỏi: Ta thấy sự hiểu biết của ông dùng được, sợ người ác hại ông, nên không nói với ông nữa. Ông có biết không? Huệ Năng thưa: Đệ tử cũng biết ý thầy, không dám đi ra nhà trước, để mọi người khỏi để ý. Rồi một ngày, tổ gọi tất cả đệ tử lại, dạy rằng: Người đời sống chết là việc lớn. Các ông suốt ngày chỉ cầu phước, không lo giải thoát biển khổ sinh tử. Tự tánh nếu mê, phước nào cứu được? Các ông mỗi người tự dùng trí huệ, lấy trí huệ của tâm tánh mình là một bài kệ trình ta xem. Nếu ai ngộ được ý lớn, ta truyền cho y pháp làm tổ thứ sáu. Hãy nhanh lên, không được chậm trễ. Suy tư tức dùng không được. Người thấy tánh thì dưới lời liền thấy. Người như vậy, múa gươm ra trận cũng thấy được tánh. Đồ chúng lui ra chia thành từng nhóm nhỏ bàn với nhau rằng: Chúng ta chẳng cần lắng tâm dụng ý làm kệ đem trình hòa thượng, có ích gì? Thượng tọa thần tú là thầy giáo thọ, tất được truyền y. Chúng ta có làm kệ cũng uổng công lực. Nghe vậy, mọi người thôi không làm kệ, lại bàn thêm sau này cứ y chỉ thầy thần tú mà tu. Thần tú suy nghĩ: Mọi người không trình kệ vì ta là người dạy họ, ta nên làm kệ đem trình hòa thượng. Nếu không làm kệ, hòa thượng làm sao biết được kiến giải của ta sâu hay cạn? Ta trình kệ để cầu pháp thì thiện, để tìm địa vị tổ là ác, đồng như phàm phu tranh giành thánh vị. Nếu không trình kệ thì không được pháp. Khó thay, khó thay. Trước phòng ngũ tổ có hành lang ba gian, tổ định mời quan cung phụng Lê Trân vẽ biến tướng kinh Lăng Già và huyết mạch đồ của năm vị tổ sư lưu truyền cúng dường. Thần tú làm kệ xong, mỗi khi muốn trình, vừa đến nhà trước, trong tâm hồi hộp, mồ hôi cùng mình không trình kệ được. Trải qua 4 ngày, 13 lần trình kệ không xong, thần tú lại nghĩ: Chi bằng ta viết kệ lên hành lang để hòa thượng thấy. Nếu hòa thượng cho là đúng giới đạo, thì ra lễ bái nói là ta làm. Còn nếu không được, thật uổng công ta ở chùa bao nhiêu năm, nhận người lễ bái mà chẳng biết tu đạo gì. Canh ba đêm ấy, không để người khác biết, thần tú cầm đèn viết kệ lên bức tường hành lang phía nam. Kệ rằng: Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, ngày ngày thường lau chùi, đừng để dính bụi đời. Tú viết kệ xong trở về phòng. Mọi người đều không biết. Tú lại suy nghĩ: Sáng mai, tổ thấy kệ mà vui vẻ, tức ta có duyên với pháp. Còn nếu nói không được thì ta còn mê. Nghiệp đời trước trở ngại nhiều, không khế hợp với pháp. Thánh ý thật khó lường. Trong phòng, thần tú suy nghĩ đứng ngồi không yên cho tới canh năm. Tổ biết thần tú chưa vào cửa, chưa thấy tự tánh. Sáng ra, tổ gọi Lê Cung Phụng đến bức tường hành lang phía nam để vẽ đồ tướng. Bỗng thấy bài kệ bảo rằng: Thôi, Cung Phụng đừng vẽ nữa, đã làm nhọc ông từ xa đến đây. Kinh dạy, phàm cái gì có hình tướng thì đều hư vọng, chỉ nên lưu giữ bài kệ này để người tụng trì. Y theo kệ này tu hành, thoát khỏi cõi ác. Y theo kệ này tu, được lợi ích lớn. Tổ sai học trò đốt hương lễ kính, tất cả đều phải tụng kệ đó để thấy được bản tánh. Đại chúng tụng kệ đều khen là hay. Canh ba, tổ gọi thần tú vào phòng hỏi: Bài kệ đó ông làm phải không? Tú đáp: Thật do tú làm, không dám vọng cầu ngôi tổ, Xin Hòa Thượng từ bi xem đệ tử có chút trí tuệ nào không. Tổ bảo, ông làm bài kệ này, chưa thấy được bản tánh, chỉ mới đến ngoài cửa, chưa vào trong cửa. Hiểu biết như thế cầu giác ngộ tối thượng thì không thể được. Phải nghe dưới lời, biết được bản tâm, thấy được bản tánh, không sinh không diệt trong tất cả thời gian. Niệm này nối tiếp niệm khác, tự thấy vạn pháp không đình trệ. Khi một chân thì tất cả đều chân, vạn cảnh tự như như, tâm như như, tức là chân thật. Nếu thấy được như thế, tức là bản tánh của giác ngộ vô thượng. Ông hãy lui về tư duy trong vài ngày, làm một bài kệ khác đem đến ta xem. Bài kệ đó nếu vào được cửa, ta sẽ truyền y pháp cho. Thần Tú lễ bái rồi ra. Trải mấy ngày làm kệ không được, trong tâm hoảng hốt, tinh thần bất an, như người trong mộng, đi đứng không yên. Vài ngày sau, một đồng tử đi qua phòng giả gạo tụng bài kệ đó. Huệ Năng nghe qua một lần, biết bài kệ chưa thấy được bản tánh. Tuy chưa được trao dạy, nhưng ta biết được đại ý Phật Pháp, bèn hỏi đồng tử, người tụng kệ gì vậy? Đồng tử đáp, ông mọi này không biết gì cả. Đại sư bảo, người đời sinh tử là việc lớn, nếu muốn được truyền pháp, dạy học trò làm kệ đem trình. Nếu ngộ được ý lớn thì được truyền y pháp làm tổ thứ sáu. Trên bức tường hành lang phía nam, Thượng tọa Thần Tú đã viết bài kệ vô tướng. Đại sư dạy mọi người đều tụng, y theo kệ đó tu hành, không đọa vào cõi ác. Y theo kệ đó tu hành, được lợi ích lớn. Huệ Năng nói, tôi cũng muốn tụng kệ đó để kết duyên đời sau. Thượng nhân, tôi giả gạo hơn 8 tháng rồi, chưa từng đi đến nhà trước. Xin thượng nhân dẫn tôi ra nhà trước lễ bái. Đồng tử dẫn ta tới trước bài kệ lễ bái, Huệ Năng nói. Huệ Năng này không biết chữ, thỉnh thượng nhân đọc dùm. Lúc bấy giờ có quan biệt giá Giang Châu họ Trương tên Nhật Dụng, liền đọc lớn bài kệ. Nghe xong Huệ Năng nói, tôi cũng có bài kệ, xin quan biệt giá viết dùm. Biệt giá nói, ông cũng làm kệ hả? Việc này thật ít có. Huệ Năng nói với biệt giá, muốn học trí giác ngộ tối thượng, không nên khinh người mới học. Người bậc thấp lại có trí cao, người bậc cao lại không có trí. Nếu khinh người thì tội vô lượng vô biên. Biệt giá nói, ông nên đọc kệ, ta sẽ viết dùm. Nếu ông được pháp, nên độ tôi trước, đừng quên lời này. Bài kệ của Huệ Năng là, Bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi đời. Kệ vừa viết xong, tất cả đồ chúng đều kinh dị, cho là việc kỳ lạ. Họ nói với nhau rằng, lạ thay, không nên lấy hình tướng bề ngoài mà nhìn người. Tại sao lâu nay chúng ta lại sai sử một nhục thân Bồ Tát? Tổ thấy chúng kinh dị, sợ người ác làm hại, bèn lấy dép chùi bài kệ, nói, cũng chưa thấy được bản tánh. Đồ chúng cho đó là đúng. Hôm sau, tổ bí mật đến nơi giả gạo, thấy Huệ Năng đeo đá giả gạo, nói, người cầu đạo phải vì pháp mà quên thân như thế. Rồi hỏi, gạo trắng chưa? Huệ Năng thưa, gạo trắng đã lâu, chỉ thiếu dần sàn. Tổ lấy gậy, gõ lên chày 3 cái rồi đi. Huệ Năng biết ý thầy, canh ba vào thất. Tổ lấy y, che 4 phía không cho người thấy, rồi nói kinh Kim Cang. Đến câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, nên đánh thức tâm dậy, đừng mê đắm bất cứ một đối tượng nào. Huệ năng được lời, đại ngộ, thấy được vạn pháp không rời tự tánh, bèn thưa với tổ rằng, nào ngờ tánh mình vốn tự trong sáng, nào ngờ tánh mình vốn không sinh diệt, nào ngờ tánh mình vốn không lay động, nào ngờ tánh mình hay sinh vạn pháp. Tổ biết đã ngộ bản tánh bảo Huệ năng rằng, không biết bản tâm, học đạo vô ích. Nếu biết được bản tâm, thấy được bản tánh, thì gọi là đại trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Canh ba thọ pháp, mọi người đều không biết. Sau đó tổ truyền Đốn Giáo và Y Bác. Tổ nói, ông là tổ thứ sáu, phải khéo giữ mình, rộng độ hữu tình, truyền bá rộng rãi ở tương lai. Đừng để pháp dứt mất, hãy nghe kệ của ta. Có tình đến gieo giống, giống sẽ sinh ra quả. Không tình đã không giống, không tánh cũng không sinh. Tổ lại nói, xưa Đại sư Đạt Ma lần đầu đến xứ này, vì người chưa tin nên truyền y này để làm tin. Đời này truyền qua đời khác, pháp lấy tâm truyền tâm, khiến cho tự ngộ tự hiểu. Từ xưa Phật này chỉ truyền bản thể cho Phật khác, sư này mật phó bản tâm cho sư khác. Y là vật tranh giành, đến ông thì dừng, đừng truyền nữa. Nếu truyền y thì mạng sống của người được y như chỉ mành treo chuông. Ông phải đi mau, sợ có người hại ông. Huệ năng thưa, nên đi đâu? Tổ bảo, gặp hoài thì dừng, gặp hội thì ẩn. Canh ba, Huệ năng nhận được Y Bác nói, năng là người phương Nam, không biết đường núi, làm sao đến bến sông. Ngũ Tổ nói, đừng lo, ta sẽ đưa ông đi. Tổ đưa ta thẳng đến bến Cửu Giang, bảo lên thuyền. Ngũ Tổ cầm chèo, tự mình chèo thuyền. Năng nói, thỉnh Hòa Thượng ngồi, để đệ tử chèo thuyền. Tổ nói, đúng ra thì ta độ ông. Năng nói, lúc mê thầy độ, khi ngộ tự độ. Từ độ tuy một, cách dùng không đồng. Huệ năng sinh tại biên địa, phát âm không đúng, nhờ Hòa Thượng truyền pháp, nay tuy được ngộ, chỉ nên y tánh tự độ lấy mình. Tổ đáp, đúng thế đúng thế. Phật pháp mai sau do ông mà được thịnh. Ông đi, 3 năm sau ta mới bỏ thân. Ông phải đi xa, nỗ lực đến phương Nam, không nên nói pháp sớm, e Phật pháp có nạn. Huệ năng từ biệt tổ xong, hướng về phương Nam, đi trong 2 tháng, đến ngọn Đại Dữ. Ngũ Tổ về, sau nhiều ngày không thượng đường nói pháp, chúng nghi đến hỏi, Hòa Thượng bị bệnh sao? Tổ nói, bệnh thì không, y pháp đã về phương Nam rồi. Chúng hỏi, ai được truyền? Chính năng được. Bấy giờ chúng mới biết. Sau, có khoảng 100 người đuổi theo, muốn đoạt Y Bác. Một tăng, tục danh là Trần Huệ Minh, trước làm tướng tư phẩm, tính tình hung bạo, quyết chí truy tầm, là người dẫn đầu chúng đuổi kịp Huệ Năng. Huệ Năng bèn để Y Bác trên phiến đá nói, Y Bác là vật làm tin, lấy sức mạnh mà tranh sao được. Năng nấp trong bụi cây, Huệ Minh đến rinh lên không nổi, bèn kêu rằng, hành giả, tôi vì pháp mà đến, chứ tôi không vì y mà đến. Huệ Năng bèn đi ra, ngồi trên phiến đá. Huệ Minh lễ bái thưa: xin hành giả vì tôi mà nói pháp. Huệ Năng nói: ông đã vì pháp mà đến, hãy dứt các duyên, đừng sinh một niệm, ta sẽ vì ông mà nói. Huệ Minh lặng yên một hồi lâu. Huệ Năng nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay trong lúc ấy, cái gì là bộ mặt từ xưa đến nay của Thượng Tọa Minh? Huệ Minh nghe lời đó liền đại ngộ, hỏi: ngoài những mật ý, mật ngữ đó, còn có mật ngữ, mật ý nào nữa không? Huệ Năng bảo: đã nói cho ông nghe, tức không phải là mật. Nếu ông quy chiếu lại, thì mật ở tại nơi ông. Huệ Minh nói: Minh tuy ở Hoàng Mai, thật chưa tỉnh ngộ được mặt mũi của chính mình, nay được chỉ dạy như người uống nước tự biết nóng lạnh. Hành giả là thầy của Huệ Minh vậy. Huệ Năng bảo: nếu ông được như thế, ta cùng ông thờ một thầy Hoàng Mai, hãy khéo giữ gìn. Minh lại hỏi: Huệ Minh từ nay đến sau nên đi đâu? Huệ Năng bảo: gặp Viên thì ngừng, gặp Mông thì ở. Huệ Minh lễ tạ từ biệt. Huệ Minh xuống núi gặp chúng đuổi theo, bèn nói: tìm không ra tung tích, hãy theo hướng khác mà tìm. Chúng cho là đúng, Huệ Minh sau đổi thành Đạo Minh để khỏi trùng với tên thầy. Huệ Năng tới Tào Khê lại bị người ác truy tìm, đến tứ hội liền vào đám thợ săn, trải qua 15 năm tùy nghi nói pháp. Thợ săn thường sai giữ lưới, mỗi khi có thú mắc nạn thường thả chạy, khi ăn chỉ ăn rau nấu trong nước luộc thịt, thợ săn hỏi trả lời chỉ ăn được rau. Một ngày nọ, Huệ Năng suy nghĩ bây giờ nên hoằng pháp, không thể trốn tránh mãi. Ta liền đi đến Quảng Châu vào chùa Pháp Tánh, gặp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Bấy giờ có gió lớn thổi bay hàng phướng, một vị tăng nói gió động, một vị tăng khác bảo phướng động. Huệ Năng đi tới nói chẳng phải gió động, cũng chẳng phải phướng động, tâm các ông đang động. Cả chúng ngạc nhiên. Ấn Tông mời ta lên tòa, hỏi những ý nghĩa thâm sâu. Nghe Huệ Năng nói lời giản dị mà đúng lý, không do văn tự, liền hỏi: hành giả không phải là người thường, đã lâu nghe nói y pháp của Hoàng Mai đã về phương Nam, có phải là hành giả không? Huệ Năng nói: không dám. Ấn Tông bèn lễ bái, xin xem y bát đã được truyền. Ta đưa y bát ra, cả chúng cùng xem. Ấn Tông hỏi: Hoàng Mai Phó Chúc truyền dạy như thế nào? Huệ Năng bảo: truyền dạy thì không chỉ luận thấy tánh, không luận thiền định giải thoát. Ấn Tông hỏi: sao không luận thiền định giải thoát? Huệ Năng bảo: vì đó là hai pháp, không phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp không hai. Ấn Tông hỏi: tại sao Phật pháp là pháp không hai? Năng nói: pháp sư giảng kinh Niết Bàn chỉ rõ Phật tánh là pháp không hai, như Bồ Tát cao quý Đức Dương thưa với Phật rằng phạm bốn tội trọng, tạo năm tội nghịch và nhất xiển đề có bị dứt thiện căn Phật tánh không? Phật trả lời: thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường. Phật tánh không phải là thường, cũng không phải là vô thường, do đó không bị dứt, đó gọi là không hai. Ấm, giới giới, phàm phu thấy hai, bậc trí thấy rõ tánh không hai. Tánh không hai đó, tức là Phật tánh. Ấn Tông nghe nói, hoan hỷ chắp tay. Tôi giảng kinh như ngói nát, ông luận nghĩa như vàng ròng. Rồi xuống tóc cho Huệ Năng, thờ làm thầy. Dưới cây bồ đề, Huệ Huệ Năng bèn khai mở pháp môn Đông Sơn. Huệ Năng được pháp ở Đông Sơn, chịu nhiều gian nan, mạng sống như chỉ đeo chuông. Ngày nay được cùng quan thứ sử, quan lại tăng ni, đạo tục, cùng đồng một hội, cũng là duyên từ trước, cũng từng trồng căn lành mới được nghe đốn giáo. Đắc pháp là nhờ thánh đời trước dạy bảo truyền cho, chứ không phải do trí tuệ của Huệ Năng. Nguyện nghe thánh đời trước dạy bảo, mỗi người tâm được trong sạch. Nghe xong, ai nấy đều hết nghi ngờ, liền không khác với thánh đời trước. Đại chúng nghe pháp, vui vẻ lễ bái, rồi lui.